hồng trần là chốn vô thường, mau kịp quay đầu hướng thiện. Vì say đắm mê đồ chìm trong bể khổ đau trầm luân, từng ngày vượt qua tham sân si, tâm trí ta dần sáng ngời, cùng thầy thức đàm lành dìu nhau thoát kiếp luân hồi. Cùng nhau ta về đây tâm thành chi kính, nhất tâm ta chuyên hành khai sáng trí tuệ, nguyện nói theo người cha thoát vòng sinh tử, chánh tâm thanh trí khai ngộ dứt mê.
Trên chương liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Tuế, kính bạch chân chư tôn thiện đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành nhân cái ngày quý trị của hòa thượng là một cái bậc tiền bối là đời sau của tổ khai sơn. Và chúng ta có duyên lành gặp nhau đây lần thứ hai. Hình như là chùa này hồi lâu lâu trước á thì có đến đây một lần rồi, nhưng mà chùa cũng còn nhỏ lắm. Không phải nhỏ, nhỏ hơn giờ thôi chứ cũng lớn. Nhưng mà bữa nay thì người ta thấy khang trang hơn, bự hơn, to hơn và uy nghiêm hơn. Như vậy thì một cái nơi mà vùng sâu, vùng xa, gần nơi biên giới mà chúng ta có được cái ngôi chùa này cũng nhờ công ơn của thầy tổ đã có một cái tầm nhìn. Tất nhiên là trước đây các vị đã nhắm cái mảnh đất này là mảnh đất thiên rồi, hình như ở phía dưới là có con sông rất là lớn để đi qua ở vùng này, và vùng này là vùng nước ngọt phải không? Vùng này ta dùng nước ngọt nên thấy cây trắng rất là xanh, rất là tốt đó quý vị. Nhưng mà ở trong cái cõi Ta Bà là cái cõi sống nhân sinh của chúng ta, thấy là cây cối xanh tươi tốt vậy đó, nhưng mà cái cây nó cũng phải có tuổi thọ của nó. Và cái cây á nó mới xanh ngày nào vậy đó, mai mốt cái gì chứ nó sẽ héo tàn với thời gian. Cái lá nó còn xanh vậy đó chứ mai mốt lá nó vàng úa. Con người mình mái tóc xanh vậy đó, không có gì chứ mai mốt á cái mái tóc nó trở nên là trắng. Tóc á thì tóc đen, nhưng mà tại sao người ta nói là tóc xanh, không có gì mái tóc xanh là tại vì người ta đang nói từ đó gọi là từ tượng trưng á, nghĩa là cái cây cái lá nó xanh, cái lá nó màu xanh là lá nó tràn ngập tràn đầy sự sống, cái chứa chất diệp lục ở đây á, là tràn đầy sự sống. Còn con người mình gì đó mái tóc đen, người ta nói là mái tóc xanh, nghĩa là chúng ta đang sống cái đời sống của tuổi thanh xuân á, tuổi thanh niên tươi tốt, nhưng mà một ngày nào đó thì tóc ta cũng phải trở sang cái màu trắng bạc phơ. Đó là quy luật của cuộc đời quý vị. Nên những người mà người ta ngồi mà ta nghiệm suy, để ta suy tính lại cái cuộc đời nhân sinh của con người á, ta mới thấy á là mới không bao lâu à, nhưng mà tàu tóc đen trở thành tóc trắng. Mới không bao lâu à, da mình bệnh màng tới giờ da nhăn có dấu chân chim mà. Mới không bao lâu à, cái tướng mình á thì cái lưng nó ngay đây, nhưng từ từ lưng mình nó cong dần nè, nó bị già đi á, đầu lưng nó cong xuống. Nó tô có những cái bà lão là đi lụm cụm có cái mình đưa ra ngoài trước vậy đó, có những người lưng tôm cong luôn á, nghĩa là càng già thì cái lưng mình càng cong, càng già thì cái tóc mình nó càng đổi màu, càng già cái da mình nó càng săn tóc lại, và nó có những cái đồi mồi ở phía bên trên á, nó nổi lên phía bên trên á, càng già thì người ta càng thở hổn hển quý vị. Tức là mình trẻ thì mình thở bình thường lắm, còn già thở cách hổn hển, và đi á cách mình thấy rất là mệt nhọc. Nên khi mà cái người bất kỳ ai, người ta cũng chuyển thành cái tướng mình ở bên ngoài chuyển trước, rồi cho tới cái tâm mình bên trong, tức là cái tinh thần của mình á. Hồi trẻ thì là mình thông minh lắm, trí tuệ lắm, nói gì cũng nhớ đó, nhưng mà tới càng về càng già thì cái trí tuệ mình nó càng là bị mụ mẫm đi, có nghĩa là ta không còn sáng suốt như người xưa nữa quý vị. Hồi trẻ thì mình có cái sức mạnh ghê gớm lắm, mình ấn gì lên cũng nổi hết á, nhưng mà già này mình nhắc 5-10 kg là mình ghi nó không nổi nữa. Như vậy thì là chúng ta mới thấy rằng là trong cái tướng của con người nó sẽ thay đổi theo thời gian, thay đổi theo thời gian. Như vậy thì con người ta mình đang trẻ là lớn lên lần già đi, và cái thế giới quan xung quanh như là cái cây cối gì mà nhỏ nó lớn lên, cái lá nó màu xanh rồi sang đổi sang màu vàng, nó đang úa với thời gian. Đó là cái quy luật của cuộc đời đó. Cuộc đời á là luôn luôn lúc nào nó sanh ra rồi thì nó trụ lại thời gian đó, rồi nó hoại và nó diệt đi trở về với hơi không. Thì đời sống con người chúng ta cũng không ngoài cái quy luật đó quý vị. Nhưng mà cái đó là một cái chu trình xảy ra đúng với một chúng sanh. Sanh là cuộc sống mình già đi, rồi bệnh đi, rồi người ta chết đi. Nhưng mà trong cuộc sống này có một cái định luật nó chi phối được tất cả các nhân sinh luôn. Đức Phật gọi đó là định luật vô thường. Có nghĩa là gì? Chúng ta sanh, già, bệnh rồi chúng ta mới chết. Nhưng mà có những người chưa được sanh ra thì họ đã chết trong bụng mẹ rồi quý vị. Tức là trong y học gọi là thai chết lưu. Chết lưu tức nhưng là cái bào thai trong bụng mẹ chưa được sanh ra họ đã chết. Và có những cái người chưa được sanh ra thì cái người mẹ đó đã kết thúc cái chu trình mang thai, có nghĩa là người ta không cho cái thai đó sanh ra đời nữa. Như vậy thì người ta chưa sanh mà đã chết, nghe không quý vị? Có những người á sanh ra rồi, không quý vị, chưa già nữa, chưa kịp già nữa là họ đã chết rồi. Đó quý vị, mấy người chích xì ke đó, chích qua cái chích lợi cái hồi nó sốc cũng đi. Rồi có những người người ta đi ra ngoài người ta đua xe đó quý vị, đua lạng lách lạng qua lách lại, lách tới lách đuôi. Mà cái đường cái thì không lách, mà lách vô mấy cái xe tải không à. Đó, rồi đó, là có những người đó quý vị chưa kịp già nữa mà giận con giận cháu, cái đầu máu cơ tim mà nó nhồi lên cái đứt bóng giữa chừng. Như vậy thì có những người đâu có già đâu, người ta cũng mất vậy, phải không? Và có những người chưa kịp bệnh, già rồi mới tới bệnh rồi mới tới chết. Có những người chưa kịp bệnh nữa, người ta đã chết rồi, phải không? Có người là chưa bệnh gì hết trơn á, hụi đó, người ta cũng chết, mới thấy đó, cái rồi lại rồi mất đó. Cõi vô thường, thọt có, thọt không à. Có chú này á, là chú ở dưới Cà Mau á, quý vị, mới có 49 tuổi à. Ông ấy tự nhiên đi ăn cơm xong rồi ra ngồi ngoài trước á, lấy cây quạt quạt qua quạt lại mấy cái quẹo đầu ngang cái rồi đi luôn à. Không biết làm sao luôn, hỏi bệnh gì không có biết bệnh gì hết chứ. Cái đứa con là tức lắm thầy, ba con chết quang lắm thầy, không có bệnh gì chứ, chết quang lắm. Là chết sao quang? Phải nên là bệnh quản á thì chết nó không có quang. Còn này không bệnh gì chứ, ông chết quang lắm thầy. Con đi coi biết như ông thầy, ai cũng nói y chát. Vì nó là ba con là chết quang, chết ít lắm. Thầy ơi, bây giờ con không biết làm sao cho ba con á là được thảnh thơi nữa, chứ ông chết quang, chết ít, sợ ông siêu thoát không nổi. Chứ thực ra á quý vị, đó là cái triệu chứng của nhồi máu cơ tim đấy. Chúng ta lên máu lâu ngày rồi, chúng ta không có để ý á. Cái quý thầy mới hỏi là cha của cô á, trước đây có lên máu hay không? Thì là có lên máu một lần này. Có lên máu một lần là xém bị tai biến luôn á, là đi bệnh viện trị kịp á quý vị. Cái về nhà mình sức khỏe là bình thường, mình không kiểm tra sức khỏe, cái máu nó lên lại không hay. Cái đầu do thức đêm nè, do ăn đồ ủ nè, do ăn trứng nè, do ăn mỡ dầu nhiều nè, hoặc là giận con giận cháu buồn phiền đó quý vị, lên máu bất kỳ nó lên thành nhồi máu cơ tim.
Do đó chứ không phải là như không mà lại chết. Không có cái gì như không chết, nó có nguyên nhân mà tại vì người ta không để ý. Nên những người nào mà bệnh lên máu nhiều quá gì thì người ta nên đo máu thường thường đó. Nó lên đó thì mình uống viên Captorin hoặc là Adalab gì đó cho nó xuống là được rồi. Chứ không cần cái gì, cái ta giữ điều cái trạng thái vậy. Như vậy thì có những người chưa kịp già nữa đã chết rồi. Như vậy là chúng ta mới thấy là cái quy luật của cuộc đời, nó sanh ra rồi, nó trụ một thời gian, rồi nó hoại diệt đi và nó tan hoại cũng không còn gì nữa, tức là thành là trụ, là hoại là không. Tuy nhiên cái quy luật này nó bị một quy luật vô thường chi phối, tức là bữa nay vậy đó chứ ngày mai nó khác đó. Quý vị thấy đó, là ở cái đảo Sumatra của Indonesia đâu cái gì, hoặc giả là ở nơi Fukushima của Nhật Bản, có một lượng sóng thần đấy. Tức là cái ngày trước chúng ta đang ngồi đây quý vị, qua ngày hôm sau á, chỉ một lượng sóng thần lên nó cuốn vào trong đảo và nó kéo đi ra tất cả, nguyên một thành phố đều ra biển hết, xa hơi mà nó trôi ra biển nhìn như rác vậy đó. Đó quý vị thấy, thì cái đêm trước cũng đang ngồi như chúng ta hiện tại như thế này nè. Đâu quý vị, nhưng mà chỉ vô thường chợt đến một cái thôi, nó sẽ lùa đi tất cả các cái ở trong thế gian này. Như vậy đó thì chúng ta mới thấy là trong cái cuộc sống này, đây, bao nhiêu cái cảnh vật mà chúng ta nhìn thấy, bao nhiêu kiếp sống nhân sinh, bao nhiêu cái con người đó, nếu một người nào đó người ta có trí, bắt đầu người ta nghiệm suy, quý vị, ta nghiệm suy tại sao mà chúng ta lại đến thế gian này, và chúng ta đến thế gian này làm gì? Để chịu cảnh già, chịu cảnh bệnh, chịu cảnh chết, chịu cảnh tang thương của cuộc đời này. Thì tại sao chúng ta đã đến đây để làm gì? Đấy không quý vị? Có cái cách nào mà hết già, cách nào hết bệnh, cách nào hết chết hay không? Có cách nào mà chúng ta là sống lâu muôn tuổi, ngàn tuổi hay không? Đấy không quý vị? Như vậy thì người ta bắt đầu người ta tư duy những điều đó. Và chính những điều này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha, Ngài đã tư duy điều này. Sau khi Ngài đi bốn cổng thành á, thấy người ta già, thấy người ta bệnh, thấy người ta chết đó quý vị. Nên Ngài tư duy, vậy có cách nào mà không già, không bệnh mà không chết không? Không già có nghĩa là trẻ mãi đó quý vị. Quý vị có coi cái bộ phim hoặc là coi chuyện là Thần Điêu Đại Hiệp không? Có một nhân vật trẻ mãi không già đó là ai à? Có người trẻ mãi không già đi theo Dương Quá là ai vậy? Hả, cô Long phải không? Tiểu Long Nữ phải không? Đó không có gì. Bây giờ mà quý vị đi kiếm bí kíp của Tiểu Long Nữ về, quý vị luyện là trẻ mãi không bao giờ già. Nhưng mà bí kíp đó chỉ có Kim Dung biết thôi, không ai biết chứ. Tại vì ổng viết ra chuyện đó mình không biết à, không ai biết chứ. Nhưng mà ổng cũng mất rồi, có nghĩa là cái cuốn sách mà bí kíp của Tiểu Long Nữ á, Kim Dung cũng đánh mất rồi. Nên thử là ổng giờ ổng cũng già như thường à. Đó không có gì, thấy không? Như vậy thì á, là có người ta mới nghiên cứu, người ta mới tư duy là có cách nào mà trẻ mãi không già không? Và Đức Phật Thích Ca, tức là Thế Tử Siddhartha, Ngài cũng đã tư duy điều này nè. Ngài là cách nào mà trẻ mãi không già? Đó không có gì. Cái thứ hai nữa là sống mà không có bệnh, không có bệnh tật gì chứ á. Mình tối ngày mập cùi cùi, mạnh khỏe, không bệnh tật chứ á. Sống trẻ mãi không già nha quý vị. Thì là mấy cái ta bán mỹ phẩm rồi đó, nó ế vậy lắm, nó buồn vậy lắm. Mấy chỗ mà bán kem dưỡng da, rồi sữa tắm nắng, sữa tắm trắng rồi đó, buồn dữ lắm không có gì. Trẻ mãi không già, ta không bao giờ xích kem chứ á. Rồi á là cái người mà sống hoài mà không bệnh á, các cái bệnh viện đóng cửa chứ á, nghề bác sĩ là lúc đó như bèo vậy đó. Ta đâu có cần đâu, ta đâu có bệnh đâu, bác sĩ làm gì. Nhất là mấy tiệm thuốc tây rầu dễ sợ luôn quý vị, bán được viên nào chứ. Nghĩa là ta đâu có bệnh đâu, mua thuốc uống. Và cái cách nào để cho con người ta không bao giờ chết, có nghĩa là sống hoài không bao giờ chết, lúc đó mấy cái chạy hòm á, trời nó buồn dữ dội, lúc đâu bán được hòm nào đâu. Đó không có gì, sống hoài không bao giờ chết mà. Như vậy là mấy cái người mà ta ở mấy cái chạy hòm đạo tì đó, rồi giàu cũng chết luôn. Còn mấy cái ông ở dưới quê mà ông dàn nhạc mà đánh trống đám ma đó có gì, thất nghiệp luôn, lúc đó đi làm hộ chứ. Đó quý vị, đâu còn á là đờn ò e ó e đâu, đờn là tùng tùng cắt cắt con tàn cà rụp đâu đâu. Đó quý vị, hết rồi. Nhất là mấy ông mà thổi kèn tay mà đám ma á quý vị, lúc đó cũng dẹp kèn bỏ luôn, sống hoài sống chết mà. Nhưng mà kiếp sống nhân sanh không ai có thể thoát khỏi điều đó hết. Nên Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã quyết chí bỏ hoàng cung vào đêm mùng 8 tháng 2 năm ngày 19 tuổi quý vị. Ngài ra đi để tìm cái con đường sống hoài không bao giờ chết. Đó quý vị, trẻ mãi không bao giờ già, và là người ta sống khỏe mạnh không bao giờ bệnh. Ngài đi tìm con đường đó đó, nhưng mà cuối cùng Ngài tìm ra đó. Đó quý vị, như vậy thì mình muốn là trẻ mãi không già, mạnh khỏe hoài không bệnh, sống hoài không chết đó quý vị. Thì có hai cách để chúng ta làm điều đó. Đó quý vị, có nghĩa là có hai cách mà Đức Phật Thích Ca Ngài dùng tư duy thiền định. Có nghĩa là 49 ngày đêm Ngài ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề, Ngài nhập vào trong các tầng thiền định, và cuối cùng Ngài chứng quả Bồ Đề. Ngài đạt được 9 thứ mà thế gian không đạt được, đó là tam minh và lục thông. Tam cộng tam là 3, lục là 6, cộng lại nhau là 9. Có nghĩa là Ngài chứng được tam minh và lục thông. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Ngài chứng được 6 món. Rồi Ngài chứng tiếp được 3 cái minh nữa đó, cái gì? Tức là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Như vậy thông với minh á là nó khác nhau làm sao? Ở trong thế gian quý vị mình khôn khôn quá, này thông minh lắm nè nghe. Không quý vị, nhưng mà thông minh đừng có nói thông minh độc sức nha. Có cái chú này khen cô kia thông minh độc sức mà bị tán tán đó quý vị. Cái cô này vừa nói cái gì đó chú kia là thông minh độc sức quay qua tán bóp liền. Hỏi sao sao chỉ tán tôi, khen thông minh độc sức mà chỉ cho tán tôi. Là thông minh độc sức có nghĩa là tôi ngu triền miên phải không? Thông minh độc sức có nghĩa là ngu triền miên phải không? Ngu triền miên lâu lâu mới độc sức một lần là thông minh. Vậy thì khen ai thông minh á là mình chê người ta ngu triền miên phải không? Nên vừa khen thông minh độc sức quay qua tán không có bóp liền. Nhớ cái gì? Như vậy thì cái thông minh á, quý vị biết là thông minh là hai cái chữ. Một chữ thông á là không có gì để ngăn che, không có gì mà để là nghẹt hết trơn á, gọi là thông. Ví dụ như cái ống bọng mình dưới quê đó, rác đồ vô nó không thông phải không? Cái ống nước mình đó, cái gì mà nó nhém kẻ chỏng nó không thông. Đâu có gì, nó nghẹt hết trơn là nó không thông. Minh là gì? Minh là sáng suốt, là biết, là chữ minh. Thông nó khác với minh. Nhầm khi á mình thấy nó nghẹt vậy đó mình thông rồi, cái hỏi tại sao nó thông mình không biết. Tại nó thông nó không biết, nhưng mình biết tại sao nó thông, đó gọi là minh đó. Còn thông tức là không có gì ngăn cản ngăn che hết trơn á. Như vậy thì con mắt của mình á, bây giờ á mình nhìn đây mình ở dưới cái mặt bàn này mình có thấy gì không? Không thấy thì mắt mình không thông. Mắt mình không thông, nó có gì ở dưới mặt bàn không thấy. Như vậy mình nhìn lên tới cõi trời, mình thấy tới cõi trời không? Thấy đâu mà thấy. Làm phát biểu một câu của chức quốc. Thấy đâu lên tới cõi trời sao thấy được? Không có gì. Như vậy thì là chúng ta cũng không thấy được cõi trời, chúng ta không có thông. Thông là nhìn suốt lên trời luôn, thấy cảnh trời. Thông là nhìn suốt qua vật chất luôn. Như vậy thì có hai cái. Thứ nhất là người ta nhìn xuyên qua vật chất, cái thứ hai nhìn xuyên cảnh giới. Đức Phật á, Ngài nói là chúng ta sống ở đây có sáu cái cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Một cảnh giới là một chiều không gian khác nhau. Bây giờ ví dụ như người ta vừa chết đi, người ta qua cảnh giới khác là cảnh giới thân chung ấm. Người ta đầu thai vào trong cái ngã quỷ là cảnh giới ngã quỷ. Người ta đầu thai vào súc sanh, cảnh giới súc sanh. Đầu thai vào Atula cõi thần là cảnh giới cõi thần. Đầu thai vào chư thiên là cảnh giới của chư thiên. Như vậy thì chúng ta ở đây mà chúng ta không thể nhìn được là cảnh giới của ma, của quỷ, của chư thần, của chư thiên, của địa ngục. Quý vị, chúng ta không nhìn được. Như vậy thì cảnh giới chúng ta không nhìn được. Và đúng cảnh giới chúng ta mà chúng ta chỉ nhìn bề mặt của cảnh giới thôi. Ví dụ như ở cái đĩa mà trước này chúng ta nhìn, nhưng mà đằng sau lưng cái đĩa này chúng ta không thấy. Đó, quý vị. Như vậy thì cái người thông á, ta nhìn thấu qua cái đĩa luôn, và ta nhìn thấu qua cảnh giới luôn. Như vậy thì Ngài Mục Kiền Liên á, mới nãy quý vị mới tụng kinh phải không? Mục Liên mình đặng lục thông, muốn cho cha mẹ thoát dòng trầm luân, công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh di tiên, bèn dùng quệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Bởi vì Ngài được lục thông á, nên Ngài nhìn lên nhìn xuống, nhìn thấy mẹ sanh làm ngạ quỷ, nghĩ là Ngài nhìn xuyên cảnh giới chứ không phải Ngài xuyên vật chất nha. Mẹ của Ngài đâu có sanh tại thế gian đâu. Nếu mẹ Ngài sanh ở tại thế gian, Ngài nhìn xuyên vật chất đó. Ví dụ như mẹ Ngài á, là ở đây là Hồng Ngự, mà sanh ở trên Long An á, Ngài mới nhìn xuyên tường, xuyên dắt, xuyên cây, xuyên cối luôn, thấy mẹ Ngài ở chỗ Long An. Quý vị, như vậy á, thì cái đó gọi là nhìn xuyên vật chất. Còn đây này nhìn xuyên cảnh giới, là cảnh giới con người. với cảnh giới ngạ quỷ cùng chung một chỗ. Đó, quý vị, trong kinh Đức Phật dạy là nơi đây là ngũ thú tạp cư, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người ở tại chỗ này, cõi trời không phải chỗ này. Đó, quý vị, như vậy là chỗ này có năm cõi cùng tại chỗ này, nên cái người thông á, ta nhìn qua được cõi khác và ta nhìn xuyên qua được vật chất luôn, gọi là thông á. Nên một Kiền Liên ngài thông, ngài nhìn xuyên qua cảnh giới, ngài thấy mẹ của ngài. Đó, quý vị, ngài tìm mẹ ngài bằng cách nhìn xuyên qua cảnh giới bằng thiên nhãn thông. Như vậy thì chúng ta có 6 cái giác quan để mà nhìn ra cái thế giới quan xung quanh, để nhận thức biết được thế giới quan xung quanh. Con mắt thì thấy sắc, lỗ tai nghe âm thanh, cái lưỡi thì nếm cái vị, cái da mình rờ là mình tiếp xúc, là mình rờ là xúc giác, cái lỗ mũi nếm được mùi hương, và chúng ta suy đoán đo lường đó là cái ý của mình. Có 6 cái để mình biết những cái xung quanh mình là cái gì, cái gì, cái gì. Nhưng mà mình biết nhưng mình không có thông, biết nhận thức được không thông. Mắt mình nhìn cản chân à, lỗ tai mình nghe chứ nó cản hết à. Ví dụ như vô nhà đóng cửa kính mít là ngoài không nghe, không gọi là cách âm. Như vậy chúng ta không có thông, lỗ tai không thông, lỗ mũi không thông, miệng không thông. Như vậy có 6 cái mà chúng ta cùng thông hết, gọi là lục thông. Mắt thông, miệng thông, rồi lỗ tai thông. Quý vị, lỗ tai thông ta nghe tới cõi trời, ta nghe xuống địa ngục. Địa ngục đó quý vị, mỗi khi mà ta hành phạt tội nhân than la thảm thiết luôn, nghe hết trơn à. À, quý vị. Nên mỗi người có thông, cái ta không dám làm gì ác đâu quý vị. Làm ác cái chĩa ba ta đâm vô thảy chảo dầu nấu sùng sục chảnh la làng quý vị ơi. Mỗi lần mà cái chĩa mình chĩa vô cái la thất thanh lên, mỗi lần cái cưa mà nó cưa ngang mình la thất thanh. Mấy người mà nói dốc nói láo đó, nói dốc ba mẹ nó hỏi ba ma ba cho con 5 triệu đóng tiền học phí đi ba. Trời ơi, học phí mà đi học toàn là ở chỗ karaoke với mà bấm điện tử không à. Đấy không, quý vị thấy không? Như vậy thì nói láo ba mẹ, nói dốc ba mẹ chết xuống quý vị. Người ta kêu le lưỡi ra, lấy cái cù móc bằng là inox đó quý vị, móc vô kéo ra, lấy cái kéo cắt rớt cái đứt cái lưỡi ngay, là qué lên cái rồi xong quạng lưỡi lại kêu móc ra kéo cứ phạt gì hoài luôn á. Đấy không quý vị? Như vậy cảnh giới đó, cảnh giới cái địa ngục á, là thất thanh, có nghĩa là nếu mình có cái thiên nhĩ thông á, mình phải nghe được cảnh giới địa ngục kêu la thảm thiết lắm á quý vị. Nên ráng quy tâm bảo đi. Trong Tỳ Ni Lực Tạng nói là người nào quy tâm bảo thoát khỏi 3 đường ác địa ngục ngã quỷ súc sanh. Đó quý vị, nên ráng quy tâm bảo nha. Chứ còn không quy tâm bảo mà tu hành á, coi chừng à nghe. Đó quý vị, lúc đó không biết đó, chết đi rồi biết đi về đâu phải không? Ai biết mình chết đi về đâu không? Đó quý vị, hên xui phải không? Hên thì vô cảnh ngon ngon, còn xui đỏ xuống dưới chứ sao giờ. Đó quý vị, do đó mà ta mới thấy là ta không có được thông, và chúng ta không có minh. Minh có nghĩa là biết được tất cả các cái. Biết cái gì? Biết chúng ta từ đâu đến, biết chúng ta đi về đâu, biết sao chúng ta nghèo, biết sao chúng ta giàu, biết sao chúng ta đẹp, biết sao chúng ta xấu, biết sao là chúng ta là sống dai, biết sao chúng ta chết yểu. Thì Đức Phật ngài biết hết, nhưng mà ngài một Kiền Liên không biết hết đâu nha. Ngài có được thông thôi, chứ ngài chưa có chứng đắc được như Đức Phật. Nên ngài không biết được cách cứu mẹ của ngài đâu. Nên ngài dùng cơm cho mẹ ngài ăn cũng ăn không được, ngài cứu mẹ ngài cứu không được. Nên trình với Đức Phật, Đức Phật mới biết cách cứu của mẹ của ngài. À, quý vị, do đó mà Đức Phật chỉ ngài làm pháp Du Lan Bồn để báo hiếu phụ mẫu thâm ân quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngài được tam minh và lục thông, biết được tất cả các cái. Và ngài biết được tại sao là chúng ta già, tại sao chúng ta lại bệnh, tại sao chúng ta lại chết, cái con đường nào để đi đến hết già, hết bệnh, hết chết đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngài mới tìm ra được 2 cái con đường để mà chúng ta hết già, hết bệnh, hết chết. À, quý vị. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta giới thiệu ở trong kinh Đức Phật tìm ra được 2 con đường để giúp cho chúng sanh trẻ mãi không bao giờ già, khỏe hoài không bao giờ bệnh, và sống mãi không bao giờ chết đó quý vị. Với đề tài chúng ta trao đổi đêm nay là 2 con đường đi đến đó, không còn sanh tử. A Di Đà. Như vậy là 2 con đường. Con đường thứ nhất đó quý vị là Niết Bàn. Con đường thứ hai là cảnh giới của 10 phương chư Phật, có nghĩa là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ á. Ngài tìm ra được 2 con đường mà chúng sanh có thể đi đến tận diệt tất cả các sanh tử. Cái thứ nhất là Niết Bàn. Vì cái chữ Niết Bàn trong kinh gọi là Nibbana đó, nơi đó là không còn già, không còn bệnh, không còn chết đâu quý vị. Niết Bàn là ở thể của chân tâm của Phật tánh. Nếu một người nào đó quý vị phát tâm tu tập, ta dùng tư duy thiền định, đó quý vị, đi qua tam thiền tứ định, diệt hết tất cả các kiết sử và triền cái, thì người này sẽ đi vào trong niết bàn. Dùng thiền định để đi vào trong tâm mình, kiểm soát tâm mình, đó quý vị, diệt hết kiết sử và triền cái trong tâm. Vậy kiết sử là gì, triền cái là gì? Kiết sử đó quý vị là những cái trói buộc chúng ta lại, còn triền cái là những cái che chúng ta mà chúng ta không thể nhìn thấy những cái khác, gọi là triền cái. Mình dịch cho tiếng Việt á, vậy kiết sử là những cái trói buộc. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy cái cọng dây nè, bắt đầu nó buộc tay buộc chân mình lại, cái nó buộc vô cái gốc cột, phải không quý vị? Kêu chạy đi con, chạy được không? Quý vị thấy á, là con trâu không? Con trâu người ta cột lại đó quý vị. Chỉ người ta cột lại, người ta xỏ mũi người ta cột lại. Như vậy con trâu đó là con trâu bị buộc, phải không quý vị? Nhưng mà con heo, ta bắt ở dưới quê, ta chối lại bốn chân, ta chối lại, vậy chối lại còn chạy đâu không? Chối lại hết chạy. Ta dùng cái dây, ta xỏ là mũi mình, ta buộc lại cũng hết chạy luôn, phải không? Như vậy thì cái cọng dây mà nó chối mình, cọng dây mà nó buộc mình thì gọi là kiết sử, là chối buộc lại. Như vậy thì tại sao chúng ta bị chối buộc? Gọi ta bà, bị cái cọng dây nó chối buộc. Quý vị hỏi cọng dây gì? Đức Phật nói ở trong kinh, quý vị, gọi là kinh Tứ Diệu Đế. Ngài nói nguyên nhân của tất cả các trói buộc đó đều do ái dục mà sanh ra đó. Đó quý vị, có nghĩa là chúng ta yêu và thích mà sanh ra. Yêu thích cái gì chúng ta hướng tâm gì đó, sanh ra cái dòng nghiệp gì đó quý vị. Thì chúng ta sanh ra đó để chúng ta giải quyết, chúng ta hưởng thụ, để chúng ta giải quyết, chúng ta trả nghiệp cái mà chúng ta yêu thích đó. Ví dụ như yêu thích cái gì thì sanh ra một cái nghiệp để yêu thích cái đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta quyến luyến cái nhà, yêu thích cái nhà quý vị, quẩn quanh cái nhà đi ra khỏi nhà không được. Nên có cái chú này nè, chú hồi nhỏ tới lớn quý vị, ở nhà tranh rít lá mà. Nhưng mà con cái nó làm ăn giàu lên, sắm cho chú một cái biệt thự, sao quý vị? Ngặt nổi, xây biệt thự vừa xong, chết. Chưa ở ngày nào, chết. Đó vừa ở nhà lá không? Vừa xây biệt thự quý vị. Đá ở dưới này là đá hoa cương không à. Trên nền tường nó lót gạch nè, sao quý vị? Nhìn vô cái toilet mà có cái bồn tắm, vô toilet còn sang hơn nhà mình ở nữa. À, vô thấy là thấy khoái liền, mà chưa ở ngày nào chân chết, đâu có gì. Chết thì còn mới sang cái biệt thự đó cho người ta. Ổng chết nhà đâu dám để quý vị. Ta là xui. Nên sang cái biệt thự cho người ta, chủ mới vô quý vị. Bắt đầu nghe, ngủ ban đêm nghe chén ở dưới rủ chén lục là rỗng rỗng rỗng. Đâu có gì. Rồi á, là nằm đêm ngủ á, quý vị, nghe đưa giống cọt, kẹt, cốt, kẹt, cọt, kẹt. Đâu quý vị, thấy không? Nếu cái người nào á, ta có thiên nhãn á, tức là ta không bị ngăn che, ta nhìn xuyên được cảnh giới đó, đó là thần trung ấm đó. Cái người này tính cái nhà này là của mình, cái nhà này là của tôi. Đâu quý vị? Nên người ta vô ở đuổi người ta ra, phá người ta không cho ta ở, nhà này của tôi. Ta chấp vào cái nhà, tức là người ta bị ái dục, tức là thương yêu và muốn có cái nhà này. Và tâm lý thương yêu và muốn có nó trói buộc mình lại chỗ đó luôn. Đó gọi là trói buộc đó, có gì không? Tức là nó trói buộc thẳng cái tâm của mình vào trong đó luôn, mình đi không được. Trói buộc trong nhà đó, có gì? Thì người này có giảng sanh được không? Đâu bao giờ được đâu, bị cái nhà nó trói buộc rồi, không có gì? Nên cái người này lưu luyến cái nhà, bị cái nhà trói buộc. Có những người có bà vợ rất đẹp đó vậy, ông này đâu 60 mấy tuổi rồi mà cưới bà vợ có 20 mấy rồi. Bữa đó có gì ghen sao mà lên máu đứt đó, có thấy không? Tới bà vợ á, là đi có chồng khác đó, có gì người ta lại người ta nói cái mấy bữa cái là sắp làm đám tự luôn cãi lộn, sắp làm đám cãi lộn cả chục mối vậy đó, có gì biết sao không? Bí mật ở trong á, có gì suối nha, suối cho cãi chơi nha. Vợ tôi thấy không, đừng lấy đâu quý vị. Có gặp trường hợp đó chưa? Có những cái cô quý vị ở dưới quê đó, sắp tới đám tự nhiên cãi lộn nghỉ vậy luôn, tới già luôn quý vị. Sắp tới cái không biết sao, hỏi cô đó thương không, là cũng thương không đó thiệt, nhưng mà gần tới đám cự cho chừng nào người ta rút khỏi thôi à. Đâu quý vị, mà không biết tại sao. Có cô đó là thầy con năm nay năm mấy mà không có lần nào có chồng được, trên đám cưới 5 lần này, lần nào cũng gần tới đám cự lộn với ông chú rể chứ quý vị. Hỏi sao mà con cự vậy? Là con không biết nữa. Cự xong rồi con mới hối hận thầy. Tới giờ hối hận muộn, năm mấy hết người cưới rồi. Không có gì. Như vậy hỏi tại sao? Ở vị bí mật đó là hồi trước đó cái đám lần đầu tiên mới chậu ông rượu rồi quý vị, ông kia ông chết. Rồi cuối cùng từ đó về sau vậy vậy đó, biết bí mật của bên trong đó quý vị, vợ tôi, bồ tôi, quý vị, do đó ta là không có cho, do đó ta tìm đủ mọi cách, không có gì, tìm đủ mọi cách để người ta ngăn che ngăn cản. Cái đó là rồi trói buộc đó, trói buộc người mến yêu yêu thương, trói buộc. Có những người trói buộc của cải quý vị, khi ra đi không được, của cải mình còn chôn cái ô vàng, không có gì ra đi không được, giữ ô vàng đó đó, ai tới cái lật đầu là hùng hổ với người ta rồi, nhớ không quý vị. Như vậy gọi đó là những cái trói buộc đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy khi mà con người ta bị trói buộc không bao giờ giảng sanh được hết trơn á, mình ra đi giảng sanh bị nó buộc lại ta bà. Vậy thì mình bị cái gì buộc? Mình bị gì buộc là mình đi đâu mình nhớ vậy đó, mình biết cái đó nó buộc rồi đó. Đâu thử kìa. Ví dụ như mình đi lên Sài Gòn chơi mấy bữa nhớ con gái Úc mình quá ta, bị con gái Úc nó buộc rồi đó. Không có gì, cái tình thương đó đó, cái lo lắng, cái quan tâm nó buộc chặt cái tư tưởng mình trong đó rồi đó. Nhớ cái nhà của ta, nhà mình không biết ai có cái đóng cửa nhà không, nhà mình sao bị cái nhà nó trói buộc đó. Không biết đi mấy con gà mấy con heo có cho ai có cho ăn không, bị con gà heo nó trói buộc rồi đó. Tức là cái tâm mình đó quý vị, nó quan tâm đó, tâm mình nó bị trói buộc vô cái đó luôn mà không còn nghĩ tưởng gì hết. Ví dụ như chúng ta niệm Phật, niệm tới Phật là nghĩ tưởng tới Phật, mà mình bị trói buộc vô vàng dòng tiền bạc con cái chồng vợ nè, thì lúc đó chúng ta có nhớ tới Phật không? Không, chỉ nhớ tới vàng, nhớ tới chồng, nhớ tới vợ, nhớ tới con thôi quý vị. Có những người Phật tử mà nổi ghen lên một cái một không bao giờ tới nhớ tới niệm Phật. Có nghĩa là trong tâm mình chỉ nhớ tới là cái mặt của con bồ nhí con chồng không, không nhớ gì hết trơn á. Có phải gì đâu đâu quý vị, suy nghĩ kỹ có phải gì không, nó bị trói buộc vô đó rồi đó quý vị. Tức là tâm mình đã bị trói buộc, đó là ta bà mình đã trói buộc. Tâm mình hướng về đâu, có nghĩa là tâm mình bị cột chặt vào trong đó, người ta gọi đó là kiết sử, trong kinh gọi đó là kiết sử. Nếu người nào bị trói buộc này không bao giờ bỏ cảnh giới này mà ra đi được, rồi người ta quay lại cảnh giới này, quay cảnh giới này nếu phải được làm người thì nó ngon quá quý vị, nhưng mà quay lại cảnh giới này nhằm khi không được làm người, tham vàng quá thành con giữ vàng đó quý vị. Ví dụ như quần áo là thích quần áo mặc quá quý vị, thành con rận ở trong á, còn tham vàng thành chó giữ nhà đó quý vị, chứ đâu phải là thành người không, thành người không được mai phước. Nếu kiếp trước là đi chùa thiên tế tu là lâu lâu có cúng dường trai tăng là chắc thành người chứ không đánh đổi đó quý vị. Nhưng mà lúc trước kiếp trước toàn là nhậu quậy không, kiếp này phải thành người không đó quý vị, chắc không phải quá, chắc hên xui quá, mà xui nhiều hơn quá đó, quý vị thấy không. Như vậy thì sanh đi sanh lại bị kiết sử, nó là cột chặt cái tâm mình. Nên cái tâm mình lưu luyến cái gì, tâm mình ham thích cái gì, bắt đầu người ta bỏ cái đó đi quý vị, bắt đầu người ta tu, người ta quyết là rời khỏi, rời bỏ nó, người ta mới nói là bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Đó là lòng phàm mình đó, lòng phàm tục tức là mình mê này đắm kia, thích cái nọ. Nhưng mà mê đắm thích mình mới đi tìm đi kiếm quý vị, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm kinh Vu Lan mới tụng, phải không? Đó quý vị, như vậy thì chúng ta đi tìm đi kiếm, mà trong lúc chúng ta tìm kiếm ta tạo thành cái dòng nghiệp. Đó quý vị, tìm kiếm nhiều chừng nào tạo thành nghiệp nhiều chừng đó. Bây giờ đi ban buôn bán, phải không? Muốn lời nhiều chừng nào căn già căn non, muốn lời nào nó dốc nó lao, vậy thấy không? Tìm kiếm mà mình ham thích gì mình đi tìm kiếm đó, mà tìm kiếm bằng mọi cách để mình làm cho bằng được. Có gì buôn bán ai dính chứ á. Có cô Phật tử 12 giờ đêm mà nếu bị điện thoại hoài là chắc nhà không bắt máy, mà sợ mà buổi người ta chết chóc tan thương bệnh hoạn đâu không bắt máy, cũng ái nái, nếu có bị gì ái nái gì bắt máy lên, thầy ơi con xin sám hối. Ý là sám hối gì 12 giờ đêm vậy, là con ái nái con còn ngủ không được. Thầy hỏi sao vậy con á, hồi nào giờ con tu theo hạnh chân thật không à, mà con mới tết nè đi lấy quần áo con bán lại đó, giờ con phạm lỗi dữ lắm. Thầy hỏi phạm lỗi gì, con nói dốc nói láo người ta không à. Hỏi nói dốc nói láo sao, là đồ này nè con bán vốn á nào quý vị, lấy một cái có 50 ngàn ở Sài Gòn đem về đi tới Kiên Giang quý vị bán 150, bán vốn á nghe, mua bán vốn lời cắt gần tết sổ hàng bán vốn, mua 50 bán 150 vốn không quý vị, thấy không? Rồi đầu mới mai thêm cái mạc để là U S A hàng Mỹ nha, không quý vị. Nhưng mà Mỹ thận lật ra dưới lên thành u ít e chứ không phải u ít a. Vậy nó dốc nó láo nên đi bán đồ quý vị, là người ta nói dốc nó láo mới bán được. Bán tàu hũ mới làm nữa quý vị, ai nhà đâu ăn vô một cái một quý là nó hôi luôn nữa. Đâu quý vị làm mấy bữa cất vô tủ lạnh, qua sao bán nữa về cất mới làm sáng à. Đâu quý vị thấy không? Vậy không á, tức là mình muốn có tiền có bạc gieo thành cái nghiệp làm đau khổ chúng sanh, tạo thành cái nghiệp ác. Đâu quý vị, và chính cái nghiệp ác này nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, mình trả quả báo của cái nghiệp ác này. Thì những cái kiết sử, tức là những cái trói buộc của tâm mình đi đâu mình lo lắng, đi đâu mình nghĩ về mình nhớ tưởng, tức là cái đó trói buộc đó. Đâu mình nghĩ cái gì á là nó trói buộc mình. Mình có tưởng cái nào không? Mình có nghĩ cái nào không? Mình có lo cái nào không? Mình lo gì đó trói buộc mình đó. Đi đâu quý vị, lo con, lo cho chồng, lo cho nhà, lo cho vàng, lo heo, lo gà, lo vịt, lo gì trói buộc đó, gọi ta bà mình á, quý vị. Ham thích gì trói buộc đó, lo gì nó trói buộc đó thì gọi là kiết sử. Chính những điều này chúng ta không có tâm để bỏ những cái đó, mà không có tâm bỏ những cái đó khi chết đi quý vị, chúng ta nhớ tới đó tạo thành cái cận tử nghiệp, và chúng ta quay lại đúng với cái đó đó, nên ta không được giảng sanh đó. Nên ta tu bắt đầu ta bỏ ra từ từ quý vị, ta bỏ ra từ từ, nên ta cắt bớt từ từ. Ví dụ như là ta bớt lo từ từ, ta xả bỏ từ từ, ta không còn lo lắng chứ quý vị. Kệ nó, kệ nó, kệ đó là chính cái không lo nữa, xả đó là gọi là kệ 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 đó quý vị. Thôi lo chi nhiều cho mệt, thôi út mình bữa nay nó 18-20 nó cũng lớn rồi, lo chi cho mệt, thôi nó làm gì làm đi, hiểu không, mình thấy không? Ví dụ như vậy. Còn là rể mình nó đánh bài, thôi đánh bài nào nó hết tiền nó nghỉ đánh gì thôi, gọi lo chi mất công mệt. Mình lo nó cũng đánh, mà không lo nó cũng đánh, như vậy lo chi mà khỏi mất ăn mất ngủ, hiểu không, thấy không? Như vậy người ta gọi là trói buộc đó. Còn giờ mình thông suốt rồi, mình không còn trói buộc, nghiệp ai làm nấy chịu à, đâu có gì. Nên á mình mới hợp lại gia đình. Bữa nay má tu rồi nha, nghiệp ai làm mấy chịu nha. Bây giờ nói cho ông nha, tôi nghĩ lo nha, ông nhậu gì nhậu, tôi không có lo cho ông bệnh gan mà ông bệnh ung thư nữa đâu à, nghiệp ai nấy chịu nha. Rồi nói là nhân dâu là đừng có mê số đề nữa nha, mê số đề má cũng nghĩ lo nha, mới mốt bán nhà gán chịu nha. Đâu ta nghĩ lo rồi, kệ nó, ai muốn làm là, mà ai làm tốt thì gặt cái quả tốt, ai làm xấu gặt cái quả xấu vậy thôi. Vậy mình nghĩ lo, nghĩ cho ngày chúng ta bắt đầu, chúng ta nhớ tới niệm Phật rồi quý vị, nhớ tới trì chú, nhớ tới tụng kinh, bắt đầu ngày hai thời lẳng lặng công phu, diệt chi dầu quá cần cù cũng như giờ phút tập tu nguyện cầu, thấy không quý vị? Thấy không, bắt đầu ta là nghĩ lo rồi, thấy không quý vị, thấy không? Lúc này nhớ gì? Nhớ tụng kinh, nhớ tới đúng 7 giờ là phải tụng kinh, 5 giờ sáng mà tụng kinh, thấy không quý vị? Nhớ tới niệm Phật, ráng niệm Phật. Trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, nhưng mà hết chữ não phiền trong tâm. Nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, hết lo hết nghĩ quý vị, tức là chúng ta hết cái kiết sử á, không có gì bị trói buộc chân á. Lúc vừa tắt hơi bấy rét lên cái, má ơi má chết bỏ con, quay lại hồn ai nấy giữ, bay lên luôn à. Nghĩ quay lại rồi quý vị, quay lại ta bà làm con nó sao, quay lại ta bà nếu làm con nó làm người đỡ mà gũi chui vô cái bụng con gì sanh ra sao, ai biết đâu hên xui may rủi, bao nhiêu kiếp mình làm mà đâu quý vị, đã bao kiếp gây nhiều tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình, đâu quý vị, sao ai tránh khỏi. Cho nên đó đi lên Tây Phương Cực Lạc cho chắc ăn. Vậy cái thứ nhất đó quý vị, chúng ta bị cái kiết sử nó lôi kéo. Cái thứ hai nữa, ta bị cái triền cái. Chuyện cái tất nhiên những cái che tâm mình, cái đó nó che hết tâm mình, mình không nhìn thấy ánh sáng gì hết. Bây giờ ví dụ nha, thấy người ta lọt 500 ngàn, bắt đầu quý vị ơi, bắt đầu cái lòng tham nó nổi lên, cái lòng tham mà nó che tâm mình hết biết phải quấy luôn quý vị. Có những người cái lòng tham che tâm hết biết phải quấy, hai anh em ruột nhau á quý vị, mà cái ông này ông cất nhà lấn qua ông anh á, có một tấc đất thôi lấy dao ra xử với nhau. Bởi vì cái lòng tham mà quên đi tình huynh đệ, máu chảy ruột mềm, tất đất có nhiêu tiền dữ quý vị. Cho 100 cây vàng, tất đất gì 100 cây, tất đất chắc là giỏi lắm mấy trăm ngàn hoặc là mấy triệu bạc thôi, nhưng mà anh em đâm nhau chém nhau có tất đất quý vị. Như vậy là bị cái gì che tâm? Bị cái tham nó che bít cái tâm mình, hết thấy đạo lý rồi. Cái đó gọi là chiên cái. Những cái che tâm mình nhiều cái che tâm lắm, thấy này không thấy kia. Không có gì, thấy đẹp cứ quên niệm Phật, thấy là vàng quên niệm Phật, nó che tâm mình đâu có còn thấy được Phật, đâu còn thấy tâm Phật nữa đâu. À, không có gì, cái đó gọi là thiền cái đó, mình bị đó dữ lắm, nhiều đó lắm. Cái gì nhìn vô thấy rượu một cái, quý vị ơi, rượu nó che luôn cái tâm mình hết, biết đường biết xá chứ. À, yêu một cái che tâm hết, thấy má đâu luôn. À, quý vị mới là quý thầy nói hoài đó, có cái cô này lấy cái anh này, không phải lấy mà đi lên Sài Gòn đi học, quen anh này là bài bạc dữ lắm á quý vị. Bà già nói là coi thằng này bài bạc lắm, ta không ưa nghe, không gả con cho thằng này nha. Mày có đi đi luôn đi quý vị. Bữa đó mới dẫn đám cúng cơm ở nhà, à, quý vị mới dẫn về, dẫn này về. Không biết làm sao đó mà vô hỏi bà già, bà già quách ngang sao đó quý vị. Thằng rể điên điển này nó giận nó bỏ về. Tiền nhỏ con gái quý vị ơi, vô nổi nóng rần rần với bà già. Tôi nói thiệt với bà nghe, mà ảnh mà ảnh bỏ tôi luôn á, kể như tôi từ bà luôn á. Trời hay mô Phật. Gái á quý vị cho đi ăn học á, ở dưới quê dắt lúa mướn gần chết nuôi nó ăn học á, quý nó dẫn rằng bài bạc về không chịu kia giận đi nó về. Bà nghe cảnh cáo bà nghe, nên bà mà cho kia giận mà nó không cưới tôi á là tôi từ bà luôn á. À, quý vị từ đi con, đứa nào ra khỏi nhà bớt tốn cơm gạo. À, quý vị nhỏ nuôi nhỏ tới lớn mang thai trên là 9 tháng đẻ đau 3 năm bồng ẩm, nói một câu nghe ngọt dễ sợ không quý vị. Nói một câu mà muốn lên máu liền. À, quý vị nói một câu mà không xỉu liền nó thôi luôn á. À, quý vị nhưng mà bây giờ thì nghe câu đó hoài. À, quý vị tập phim này á là thầy nghe hoài à. Con mà từ ba mẹ là nghe hoài không quý vị. Sao bây giờ phim buồn này chiếu đi chiếu lại hoài à. Nên lâu lâu có vô chùa có gì thầy con khổ lắm thầy. Hỏi sao vậy? con nó đòi từ con lắm. Ô Phật từ cho đi luôn gì đâu khổ. À, có gì để nó ở nhà tốn cơm tốn gạo mấy cái đứa này thế này nè, cho đi luôn đi. À, ra ngoài đường á rồi nó gặp người bên ngoài đó, còn ta đối xử nhau sao có gì. Cơm người khó lắm ai ơi, đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Đi học về có cơm sẵn đó, lợi nhà người ta ăn cơm á quý vị, phải làm gần chết mới được ăn bữa cơm chứ phải dễ đâu quý vị. Đổng tâm nó không dọn cơm cho mình ăn à. À quý vị, đừng có nghe tưởng bở nghe con. Phải không? Đi ra khỏi nhà đi mới biết. À, mới biết người ta đối xử mình sao, lúc đó mới nhớ tới mẹ mình à. Đi đó người ta vừa mắng vừa chửi mà ăn rớt nước mắt là lúc đó mới nhớ tới mẹ của mình. À quý vị, còn bây giờ á thì thấy còn ngon lắm. Không có gì chưa thấy sao. Đó là những cái truyền cái mà nó che tâm mình hết biết đạo lý đó quý vị. Nên có hai nơi mà có thể không già không bệnh không chết, cứ như là có hai chỗ mà giải phóng khỏi sanh tử luân hồi. Cái thứ nhất là niết bàn, mà muốn niết bàn phải vượt qua tất cả các kiết sử và các truyền cái, tức là không bị gì che tâm chứ á. Mà không bị che tâm tất nhiên là chúng ta không có mê, chúng ta mê mới bị che tâm. Do đó mà chúng ta thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Cái người mà muốn không có gì che tâm mình phải hiểu giáo pháp của nhà Phật. Hiểu giáo pháp nhà Phật từ từ sáng ra hết che tâm mà. À, có gì? Cho nên người mà hiểu giáo pháp nhà Phật ta khỏe ra à. Muốn hiểu giáo pháp nhà Phật á là mình xem kinh, xem sách, xem băng, xem đĩa có gì. Hồi đó nghe mà không biết gì chân á, cái nghe băng đĩa thời gian, đọc kinh sách thời gian có gì hiểu chân à. À, có gì hiểu, mình nhìn lúc tất cả cái, mình nhìn tất cả cái bằng con mắt pháp, chứ mình không nhìn bằng con mắt của thế gian tầm thường bình thường nữa. Nhìn cái gì? Nhìn bằng mắt pháp đó, tức là nhìn theo lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy đời sống này là vô thường đó quý vị. Nên lỡ mà mình đi chùa á mất dép, mình tính sân si. Bữa hôm có cô Phật tử đi chùa mất tiêu dép đốc tờ quý vị, 2 triệu hay 1 triệu mấy vậy đó. À, tính sân si rồi. Cái cô bạn đó là vô thường, phải không? Hồi nãy có bây giờ cũng như không mà. Mình á là không mang, người ta mang chứ đâu có gì đâu. Với cái thứ hai nữa, không có gì, người ta ăn cắp dép cũ mình về mua dép mới vậy thôi. Nhờ ăn cắp đôi dép cũ mà có đôi dép mới, không có mất đôi dép làm có đôi dép mới mà, phải không? Do đó mình nghĩ thoáng chút đi, không có gì, kể như bố thí người ta đi, người ta ăn cắp về người ta cũng mang à. Cái có người khác đó là ăn cắp về nó bán sao mang vậy, bán để chi? Bán cái người mua người ta cũng mang à, phải không? Vậy cuối cùng tóm lại là người ta lấy người ta mang à, vậy thôi. Mình không mang người ta mang vậy thôi, kệ nó. Nhưng mà mình cũng nghĩ là chắc hồi đó mình có ăn cắp trộm ta nhiều nè, bây giờ người ta ăn cắp trộm lại quê vậy thôi. Đó thì thôi kệ nó, mình đi chùa mà phải không? Đi chùa lên đây là người ta dám tới chùa mà đi lấy dép thì cái người này cũng bị quả báo dữ lắm rồi đó. Nên mình cũng tội nghiệp người ta ăn cắp ăn trộm qua kích sao á quý vị. Ngồi ngoài đầu đường á cầm cái nón lá giơ ngược qua lên nè, mặc áo mà nó te tu như áo vũ cơ hàng vậy đó. Rồi biết rồi, kiếp trước ăn cắp ăn trộm dữ lắm phải không? Nên kiếp này á quý vị tiền khô trái túi có ai hiểu cho phải không? Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà quả báo. Quý vị, nên người mà ăn cắp ăn trộm người ta rồi không còn đồng bạc nào chứ nó ăn mài lang thang liền, cái đó gọi là ăn cắp ăn trộm người bình thường nha. Mà vô ăn cắp ăn trộm người trong chùa, đồ trong chùa á quý vị, không có làm ăn mài. Ăn cắp ăn trộm đồ trong chùa không có làm ăn mài, mà làm tệ hơn ăn mài là mấy con này con kia quý vị. Ví dụ như ở chùa này có ngàn người tới thì sanh ra trong nhà một kiếp người làm chó giữ hết kiếp đó, rồi sanh ra nhà khác chó kiếp điều hết vậy đó thôi à, lượt một ha, tức là thay phiên à quý vị. Đồ trong chùa là của thường trụ mình ăn cắp á thì bao nhiêu người ta đóng góp thì mình nó lãnh nhiêu kiếp đó vậy thôi à, à quý vị. Nên á là cũng không có lâu đâu, chừng mấy triệu năm hết hả, không nhiều à quý vị. Vô ăn cắp có cái khánh không à, không có gì nhưng mà làm chó không biết nhiêu kiếp nhà này nhà kia trả, không có gì. Nên độ chùa thôi, liếc thôi đừng lấy, không có gì. Có gì khoái quá liếc thôi đừng lấy. Có nhiều chùa ăn cắp tượng bằng đồng, tượng bằng này kia của gì ăn cắp đồ chùa nhiều lắm. Cái đó là nói là cắp đồ nặng nha, còn cắp đồ nhẹ nhất nhà bếp á. Có ông thầy ông than là thầy nấu đồ ăn cái không đủ đãi khách, thầy hỏi sao gì Phật tử mình vô chùa là múc bỏ ăn cặp hết trơn. À, chị kỳ vậy, chứ đồ chùa bước bỏ cặp chứ ngay bỏ thiệt hả thầy, không lẽ con nói dốc thầy nên múc đổ cặp chứ à, hỏi có xin không là không. Quý vị nấu nồi kiểm mà lớn nè, đem ra đãi đủ, hỏi sao vậy, múc đâu 2/3 nồi vậy. Quý vị người bọc về cho con cháu bọc ăn cơm ăn đồ của chùa cho có phước. Quý vị phước đâu không thấy, sau này nó ăn vô mai mốt sanh ra bụng nó bự nè, cái đầu bự nè, cổ như cây kim vậy đó, không có quần áo mặc, đố quý vị loài đó loài gì? Ngạ quỷ là quỷ đói đó, ăn cắp đồ ở trong chùa mà chưa cúng mà ăn thành quỷ đói. Quý vị trong kinh Nhân Quả thiện ác đó, nên mai mốt có xôi có chè có kiểm đồ quý vị, đừng có lận bỏ ăn cặp nữa nghe. Có gì đó người ta đãi hết đi, người ta cúng hết đi rồi xin ông thầy ông cho không sao. Quý vị xin ông thầy cho không sao, không xin lấy tội ăn cắp. Quý vị ăn cắp đồ cúng Phật, ăn trước Phật bị làm ngạ quỷ. Ví dụ như mấy bữa cúng chay tăng cẩn thận nha, đồ đó là cúng Phật với cúng quý thầy đó quý vị. Không biết đó ra sao biết bốc lụm cục rồi dính liền. Quý vị có nhiều người ăn dũng đó, quý vị nhìn qua nhìn lại không thấy ai chi chả giòn ngon quá, bốc lên cái nóng giòn ăn ngon nguội da nhách. Quý vị cứ giòn quốc tế đi quý vị, rồi kiếp sau thành ngạ quỷ. Lúc đó thang là con tu dữ lắm, con làm công quả lắm mà sao kiếp này con sanh ra thành quỷ với thầy. Đâu có gì đâu, ăn đồ cúng người ta lên đồ nào ăn đồ nào cúng đồ cúng không được ăn mà ăn đồ cúng đâu quý vị. Đồ cúng Phật chưa cúng, đồ cúng tăng chưa cúng mà ăn rồi đâu quý vị là dính liền. Do đó mà vô chùa quý vị đồ thấy gì khoái nhìn thôi nghe, rồi là chả dò kiểm đồ ngoài sau đó nhìn thôi nghe, chứ đừng có múc bỏ ông bọc. Chừng nào xong xuôi hết đi đem lên cúng xong rồi xin thầy, xin ai có trách nhiệm đó mình xin ta gặt đầu một cái rồi được, có cái gì múc nguyên thao về cũng không sao nữa. Còn mà không gặt với một chén thôi đâu có gì cũng bị dính nữa. Nhân quả hết đó, mình để ý đó một chút để em thôi á, là người ta bị tội mà người ta không hay. Thường người ta bị tội người ta không hay, tội không hay không biết thì sám hối được, nó có gì sám hối nó hết tội. Nên lỡ mà lúc trước này ai có vô ăn cắp đồ chùa múc này múc kia đó, ngày mai mốt sám hối đi nha. Có gì trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp xấu có thừa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Ai mà không tránh khỏi nơi tội tình, ai cũng bị tội chính đó. Nên vợ mình sám hối có gì, sám hối tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ vẫn sanh tịnh độ thôi. Nên sám hối là gì? Sám hối là trước bàn thờ Phật, trước Tam Bảo mình quỳ mình lại Phật, mình ăn năn hối hận tội lỗi mình đã làm, không quý vị. Tất nhiên hồi nào tới giờ con làm đã nhiều, gây bao nhiêu tội lỗi rồi quý vị, nên ngày nay nên than thở Đức Phật mà chúng ta quyết chí không làm những điều đó nữa, gọi là thật tâm sám hối đó quý vị. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chập hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Không ca đó quý vị, đó là nói một bài ca, ta nói vậy đó quý vị, đâu phải ca đâu. À, như vậy chúng ta nói là sám hối có nghĩa là mình không dám làm vậy nữa. À, quý vị, để cho chúng ta khai tâm mở trí, thông minh trí tuệ. Vậy thì muốn hết cái nhà mà truyền cái thì chúng ta phải có trí tuệ. Mà trí tuệ phải hiểu kinh điển của nhà Phật, phải xem kinh đĩa băng sách, hỏi quý thầy, từ từ tuệ quan trí tuệ chúng ta mở khai ra. À, quý vị, chúng ta không bị che tâm nữa. Bữa trước á, thấy vàng thấy tiền che tâm, bữa nay bắt đầu đem pháp nhà Phật ra nha. Thấy vàng thấy tiền, không quý vị tham lam. À, muốn hốt vô không à, đồ tủ người ta hốt vô cắp ăn trộm bị đọa sao? À, quý vị thấy không? Rồi của anh của em á, mình làm mưu tính kế đoạt lấy của anh em, thấy không quý vị? Như vậy là chúng ta không phải là người tốt rồi, làm cho người ta đau khổ rồi. Do đó cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là của người ta, đừng có tham lam mà lấy. Lấy cũng không được gì, người ta gọi là tham thì thâm, thấy không quý vị? Lấy cũng không được gì chứ á. Có cô mà Phật tử, đó quý vị, chồng chết để lại 10 đất với thằng con, hai mẹ con đi thưa nhau, thưa đúng 10 năm trời đó quý vị, thưa đúng 10 năm trời luôn, cuối cùng bà mẹ thắng lấy được 10 công đất cho thằng con trắng tay không có quý vị, bắt đầu mới mua rượu về đãi mà không ở xóm nhậu và để ăn mừng chiến thắng con được 10 công đất đó quý vị. Ai nhà đâu bữa đó nhậu sáng ra đứt bóng chết, bị lên máu mà nhậu thua rồi, mừng quá vui quá quý vị, uống 2-3 ly không biết tim nó sao đi luôn. Sáng thức dậy thấy cái đôi dép không ai xỏ vô chừng, vô hỏi má ơi má nín thinh đi luôn đó quý vị. Thì lúc đó con đứng trước đầu hàng là má dành nữa đi má, mai con sang tên sổ đỏ nha má thắng rồi đó má, quý vị thấy không? Thắng rồi có đem đi được gì không? Nên đó người ta gọi là con mắt pháp đó, mình nhìn thấy chi kiến Phật, nhìn thấy tất cả cái nó là có rồi, nó mất rồi, không có gì dành nhau chi, giật nhau chi. Thôi ai muốn nhiều cũng lấy đi, không có gì. Số mạng ta giữ không nổi nữa, của cải vật chất làm gì. Nên ba má chia nhiêu chịu nhiêu à. À không có gì, chứ không có dành giật gì đây chứ á. Có cô Phật tử, má bệnh không vô thăm. Bệnh viện dứt pháp thăm, thầy hỏi sao vô thăm đó. Thầy, không phải con không thăm mà tại má con làm con không thăm, hỏi sao vậy? Nhà có 4 đứa, ba để lên 10 công đất cho 3 đứa kia, đứa 3 công, con có 1 công, một con hận lắm thầy. Gái 3 đứa kia, trai nha quý vị, con hận lắm thầy, má con đối xử con không có đàng hoàng, bữa nay ba bệnh viện con không thăm tại má con gây ra trước chứ không phải là con. Nam mô Phật. Thanh ra đạp cho bụng gần chết, người ta đau gần chết đâu nhớ đâu. À, không có gì. Nhớ mà hồi nhỏ mà đau băng cua băng khỉ đó, ẩm đi cắt băng gần chết luôn có gì. Nửa đêm khó vàng trời mây luôn, khóc đêm không có ngày ngủ. Thứ làm chướng không à. Ăn muỗng cơm năn nỉ 3 tiếng hồ mới nuốt được muỗng cơm. Hả họng ra để họng nhai nhơi không không nuốt. À, không có gì, đâu thấy điều đó đâu. Cho ăn cơm đứt buổi chiều luôn. Bây giờ lớn lên rồi quý vị, làm tàn không mà đâu nghĩ tới đâu, người ta nghĩ tới những cái đó, nghĩ tới cái tình đó, ta mới hiếu thảo cha mẹ. Má không cho con công nào, má bệnh con cũng đi nuôi nữa, má năng mang nặng đẻ đau nuôi con lớn lên, nên dốc nên dai nên hình nên dốc, đâu cần 3 công đất của má đâu, phải không? Nhưng mà ta nói là má cho 3 công đất 4 đất ăn đồng chia đủ mới nuôi mới có hiếu, vậy còn thôi không có hiếu. À, thấy không, cuộc đời nó vậy đó. Nên như vậy thì chúng ta thấy là trong cái cuộc sống này không có gì là bền là chắc hết, cái gì tất cả đều là phù du thôi. Nên là ở kinh Kim Cang Đức Phật dạy nhất thiết của di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán, tất cả những cái gì chúng ta nhìn thấy ta nghe được không có gì, như mộng thôi, như một giấc mơ thôi, như bào ảnh như là bọt bóng thôi, như lộ là như xương đầu cành thôi, như điển là điển chớp vào đêm mưa thôi, À, quý vị ưng tán thì thị quán, nếu chúng ta thường quán sát vậy ta hết tham lam hờn giận sân si, còn thôi không quán sát vậy là ta tham lam hờn giận sân si lắm. Đó là người ta biết pháp của nhà Phật đó quý vị, nên biết pháp nhà Phật ta sáng ra, ta vượt qua tất cả những triền cái đó. À, quý vị thấy không? Như vậy thì niết bàn là nơi không còn cái gì che tâm, tức là chúng ta không còn ham thích gì hết trơn á. Không còn cái gì bị trói buộc, không còn ham thích gì hết á. Và chúng ta sáng suốt sáng láng ra nhờ pháp nhà Phật, đi vào những con đường thiền định. Quý vị lẳng lặng của nội tâm, cái gì khởi lên cái một là nó che hết tâm mình, cái gì không khởi lên nó lẳng lặng thì nó sáng suốt ra. Do đó mà chúng ta muốn tâm sáng suốt, đừng khởi gì mà đừng khởi gì, ta gọi là thiền. Tâm thiền thì từ từ sáng suốt đó quý vị. Nên tâm thiền sanh cõi trời, tâm định sanh cõi trời, tâm thiền định sanh Tây Phương. Sáng suốt ra, vì tâm tĩnh lặng chừng nào thì cái sáng suốt ra chừng đó nó không bị kiết sử và truyền cái. Ví dụ như người ta chửi mình không giận là không có bị che tâm. Cái giận nó che tâm mình làm bậy không à. À quý vị, giận mà che tâm rồi á, ba mình cũng chửi nữa. Có cô đó quý vị xoắn 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 với ông già. Hỏi sao vậy con, sao mà ba con á mà nói mà con á là táp táp lại dữ với con. Nam mô Phật thầy ơi, lúc đó con nóng quá con hết biết gì chứ, ba con tính đâu là chồng con không à, nên con chửi giờ nào cũng chửi à. À quý vị ơi, ơi ba mình mới nói đây à, phải quay phim lại nó mà hả miệng mà hả hết đát luôn. Kiểu đó không quý vị, là con nóng quá thầy, nóng nóng lúc đó phải ẩm cục nước đá thảy lưng. À, quý vị hoặc là chung vô tủ lạnh để cho nó bớt nóng xuống chứ gì đâu mà ba má mình nói mình sạc 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 lại nóng nóng chứ đâu phải đổi thừa nóng mà mình hổn láo ba má mình được. À, quý vị đâu có chuyện đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là con người ta mê tâm á, không biết được Phật pháp, người ta hay làm này làm nọ làm kia lắm á quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất á là niết bàn. Niết bàn là nơi không còn chút nào đau khổ, không già, không bệnh, không chết quý vị. Mà muốn vào được niết bàn thì giữ được cái tâm thiền định. À, quý vị giữ tâm thiền định là tâm lẳng lặng đó. Nó hai cách quý vị. Cái thứ nhất á là chúng ta tham thiền. À, cái thứ hai nữa là đi đứng nằm ngồi ta giữ cái tâm thiền định. Tâm thiền định là tâm gì? Tâm thiền định là nó quý lắm đó quý vị. Còn người ta chết rồi còn nguyên tâm mà. Nên cái tâm mình mà có tâm gì thì tâm đó nó mang theo á. Tâm thiền về cảnh giới trời, tâm định về cõi trời. Tâm thiền cõi trời sắc giới, tâm định cõi trời cũng vô sắc. À, quý vị, mà mình làm phước cả đời chưa chắc về được cõi trời dục, nhưng mà chỉ cần ngồi thiền định thôi là về được cõi trời sắc. Tại vì cái tâm mình nó quyết định chứ không phải tướng. Nên ta làm phước á để chúng ta sửa được tâm để đi đến tâm thiền định đó đó quý vị. Chúng ta ăn chay để được gì? Để được cái tâm chay đó đó. Chúng ta tụng kinh để được tâm kinh, chúng ta niệm Phật để được tâm Phật. Đó là tâm thiền định đó. Chứ không phải chúng ta ăn chay mà thành Phật, mà qua cái ăn chay đó chúng ta được cái tâm chay. Tâm chay là tâm từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng á. À, quý vị được tâm chay. Còn quý vị ơi, mình ngồi ăn chay mà mình chửi lộn ào ào cũng như không à. À quý vị ăn chay mà là làm ác cũng như không à. Có nhiều người á quý vị ăn chay bắt đầu vỗ ngực nó bung bung. Tao bữa nay ăn chay nha, tao không ăn chay là tao cào. Ăn chay mà còn cỡ đó quý vị, không ăn chay chắc tiêu hết trơn rồi quý vị. Có những người á dễ lúc mà sân si quý vị. Bữa nay tu nha. Má tu nghe, không tu là chết được bây giờ. Trời mô Phật tu mà còn cỡ đó, không tu chắc không biết cỡ nào nữa. À, quý thấy không? Như vậy thì chính cái tâm lẳng lặng của mình đó quý vị, chúng ta không còn bị che mờ tâm trí nữa, không còn khởi lên tâm vọng động ta bà dứt hết của nghiệp lực. Tại vì ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tác ý tức là tâm vọng động khởi lên phiền não đó. Vậy thì tâm phiền não khởi lên vọng động đó là tình trần á. À quý vị, mà chúng sanh hữu tình tức là ta nè, là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh có hai loài, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình tức là động tới mình thì mình sanh ra tâm thì gọi là chúng sanh hữu tình. Ví dụ mình gặp á người ta đẹp mình thương, gặp ta xấu mình ghét. À, ta chửi mình á là mình giận sân si, ta làm khổ mình buồn, tức là tâm mình sanh ra những cái tâm liên tục nóng giận hờn buồn, sân si chán ghét liên tục đó quý vị. Thì đó ta gọi là chúng sanh hữu tình. Mà mỗi khi chúng sanh hữu tình mà sanh ra cái tâm của mình nó thì tạo thành cái dòng nghiệp. Nó có ba dòng nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác và không nghiệp không thiện, không ác đó quý vị. Nghiệp thiện á thì nó sẽ trả đi cho chúng ta một cách rất là an vui, đó là thiện lành. Nghiệp ác á thì bị người ta hại lại. Nghiệp không thiện không ác trả kể như không trả, như không không có trả mà nó như không, không đau khổ, không buồn phiền, không vui vẻ chứ ha, nó vẫn trả lại đó. Như vậy thì Mình thấy cõi của cảnh giới Niết Bàn là cõi lẳng lặng tịch tịnh, không còn gieo những cái dòng nghiệp nữa. Thì ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, Đức Phật có nói bài chú để rút lại cảnh giới này, gọi là bài chú vãng sanh. Nói gì? Nam mô A Di Đà Phật, dạ tha dạ dạ di ca tha di đô bà tỳ đó. Đó là bài chú vãng sanh. Thì nội dung của bài á, là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là căn bản để đắc sanh tịnh độ. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp gì? Nhổ tận gốc nghiệp chướng là chúng ta không có tác ý. Không có tác ý tức là tâm lẳng lặng của thiền định. Mà cái người nào mà niệm Phật với tâm lẳng lặng thiền định này đi đến niệm Phật nhất tâm bất loạn. À, có gì? Nên ai nói không buồn phiền, không giận lo chứ có gì? Ai nói cười xong. À, có gì? Hỏi sao mà không buồn, buồn chi tóc bạc, da nhăn. Hỏi sao không giận, giận chi lên máu, mau chết. À, có gì? Giận buồn hại mình không hại người khác. Vì con nhà Phật có trí tuệ, ngu sao buồn, ngu sao giận. Nói gì? Giận ai lên máu? Mình chứ đâu phải người bị giận lên máu. Buồn ai tóc bạc? Mình chứ người kia đâu phải tóc bạc. Mà buồn phiền hờn giận sanh ra tâm, làm cho chúng ta bị rối loạn thần kinh thực vật. Đa số bị bệnh đau bao tử á, là à, bị xuất huyết đường bao tử á, đó quý vị, là toàn là lo lắng buồn rầu mà sanh ra không á. Đó quý vị, lo lắng buồn rầu sanh ra những cái u, những cái kết ở trong người mình. Nên người mà ta quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng á quý vị, ta ít bệnh ít hoạn lắm. Cái người nào mà tha thứ mà tâm cho mình được an vui đó quý vị, bao tử hết luôn, khỏi uống thuốc luôn. Tại vì cái dây thần kinh của bao tử nó liên quan tới cái sự lo lắng buồn phiền trong cơ thể mình. Nên mình buồn phiền sầu lo riết bệnh đau tử không bao giờ hết đó, nó dính tới thần kinh thực vật. Đó quý vị, nên mình muốn khỏi bệnh khỏi hoạn gì đó, cười ai nói tha luôn đó quý vị. Nên nhà Phật đã tập tâm tha thứ. Mình thứ người ta thứ được mình tha người ta tha được mình. Nên mình mới có cái công đức phóng sanh đó. Phóng sanh có hai công đức. Cái mà con vật á nó nguy hiểm đối với mình, hoặc con người nguy hiểm đối với mình, thì mình tha. Tức là đang nằm trong tay sanh sát của mình thì mình tha cho người ta. Còn cái con vật nó nằm trong tay sanh sát của người khác thì mình cứu. Đó là phóng sanh. Phóng sanh có hai cái mới gọi phóng sanh nha. Một là tha, hai là cứu. Bây giờ ví dụ như á là con mình nó đem qua mình á là à, một cái gọng cá lóc, nó mới đặt lên dừng hà 2-3 ký cá, nó đem qua như vậy để cho mình ăn ngày con. Bây giờ bắt đầu nghe, bữa nay má ăn chay con, bữa nay tha con ăn chay, bữa bắt con cá lóc thả sầm tha. Tại vì nó chết bởi mình nên mình không cho nó chết là mình tha chứ đâu phải cứu. Đó là mình tha đó. Vậy bữa nay ăn chay tha con, ngày mai ăn chay tha con nữa, ăn từng tha luôn gọng cá. Quý vị, công đức phước báo biết nhiều nói quý vị. Nhưng mà mình đi, mình thấy người ta bán cá ngoài chợ quý vị, mà mình mua, mình thả xong, không mua chút xíu á là có cá lóc kho tộ. À, mình thấy không? Cá lóc hấp rượu. Quý vị, cá lóc nấu canh chua. Nói đừng thèm nha, ở chùa nghe nói cá lóc nấu canh chua đừng thèm nha. À, cá lóc kho tộ, kho tiêu đồ đừng thèm không gì. Mình nói mình ví dụ thôi à, đừng tưởng tượng á. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta cứu nó đi. Người ta mua, quý vị, người ta cứu nó, người ta thả nó xong gì vậy, người ta cứu phóng sanh đó. À, quý vị. Như vậy chúng ta được cái công đức phóng sanh. Mà quý vị biết công đức phóng sanh tăng trưởng lòng từ bi, tăng trưởng mạng sống của mình lên và không có bệnh tật. À, quý vị, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói tại sao chúng ta lại chết yểu, tại vì chúng ta sát sanh nhiều quá. Tại sao chúng ta bị đọa, tại chúng ta sát mạng nhiều quá. Tại sao chúng ta sống dai mà không bị bệnh, tại chúng ta tha thứ nhiều quá. Người hay ăn chay sống dai, người tha thứ nhiều. À, quý vị không bị bệnh hoạn. Vậy trên kinh Nhân Quả Thiện Ác ta nói rồi. Do đó mà chúng ta tha là được công đức phóng sanh số 1. Chúng ta cứu là được công đức phóng sanh số 2. Nhưng mà thường á, người ta nhớ tới cứu mà ta quên tha, nên ta được số 2 mà không được số 1. Hằng nhì không á hậu, không được hoa hậu. Như vậy hỏi sao vậy? Ta cứu mà thấy cá đồ mua cho giữ á quý vị. Nhưng mà về nhà không tha cho ông chồng, không tha cho ông rể, không tha cho ông dâu. À, quý vị, có nhiều người á. Như vậy công đức cứu thì mình có, nhưng mà công đức tha mình không có. Như vậy công đức tha là số 1, công đức cứu mới là số 2. Số 1 không lấy thì lấy số 2. À, quý vị, 100 ký không lấy, lấy có 10 ký. À, thấy không? Nên có nhiều người đi thả cá rồi dữ dữ lắm á quý vị, về nhà thằng rể nói một tiếng quý vị ơi chửi nát hết rồi. Không chịu tha. À, quý vị, mà chỉ cứu không à. Như vậy công đức phóng sanh chỉ mới có được 1/3 thôi, còn 2/3 là chúng ta không có đó có được. Nên cái người nào muốn đi phóng sanh thì chúng ta tha trước, tâm lý tha trước, lên trước bàn thờ Phật. Con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tha hết đó quý vị, ai dịch hụi mình tha luôn, ai mượn nợ mà làm tình giờ cũng tha luôn. Trời, có nhiều người mượn nợ quý vị, qua bữa sau lại đòi đi thưa đi. Nói ngọt xớt kìa quý vị, không trả nó thưa đi, không lẽ đi thưa, bởi vì không lẽ quen biết không đi thưa, thưa con đi hầu tòa đó không quý vị. Rồi mình nghe về nó buồn, có nhiều cô Phật tử tội nợ người ta bị người ta chửi gì, buồn quá thầy, mấy bữa nay đi đạo tràng không nổi, bạn thân con dữ lắm, con cho nó mượn 1 tỷ bạc lấy tiền của con trên để ngân hàng, cho mượn 1 tỷ bạc nó 3 tháng trả, giờ 3 năm không chịu trả, nên lợi đòi nó đi thưa đi, giỏi đi thưa đi. Nó nghe ngọt sớm à, con buồn nha bạn, con dữ lắm thầy, nên mấy tháng nay con tu không có được đó thầy, là buồn bạn á, tu không được, đố cô ai bị đọa. Nó không có gì, buồn bạn mình bị đọa, mình tu không được á, mình nghĩ quẩn toàn nghĩ ác không à, không có gì. Nên á, là người ta bị đọa, nên bây giờ tha đi, kể giật không có gì, thương người ta đi, giật đi nghe chị Bảy, giật nợ người ta đi, người ta ăn cắp có 7 hạt lúa đồng làm con ngựa 7 năm để trả ra, giật nợ người ta nó đi 1 tỷ bạc, có gì không biết ngựa nhiêu năm. Hết kiếp này qua kiếp khác, hết kiếp này qua kiếp khác, biết nhiêu năm nữa nếu làm ngựa. Không thôi mình làm con người ta mình trả, làm mẹ người ta mình trả. Đâu quý vị, qua kiếp sau đó, cái người mà giật nợ, cô bạn giật nợ đó, sanh ra quý vị làm mẹ của mình, bắt đầu mình làm cô út học xoàn nghe. Ngồi không mà nhỏ lớn biết giặt đồ. Không quý vị, có cô kia làm công quả, vô nấu cơm. Hỏi sao vậy? Con không biết làm thầy. Ý, nấu cơm kim điện con không biết nè, con không biết thiệt đó thầy, nhỏ lớn đi học má làm chơi nè. Chứ là thôi ra sao mày làm cỏ mấy cái vòng khoai giùm đi. Làm sao thầy? Hỏi nào giờ có làm cỏ không? Không. Hỏi là dân ở đâu vậy? Con ở dưới quê. Trời, quê gì đâu mà không biết làm cỏ. Hỏi có đi ruộng không? Không. Trời, dưới quê nhỏ lớn bước chân ra ruộng không có gì, thấy giật mình không? Tại vì cái quê con không biết nghiêm điện nấu cơm luôn, mà học tới đại học rồi đó quý vị. Ơi ơi, mình biết rồi, chắc chắn rồi. Nên nhìn tổ quý vị là nói đẹp như hoa hậu, là biết bà mẹ ở dưới quê xấu quắc rồi đó. Có bao nhiêu con ăn hết trơn ấy, mẹ còn miếng nào đâu. Kem con sức hết rồi, mẹ toàn là chiếc lộ nhẹ đâu không hả? Nào quý vị, còn đâu nữa. Nên nhìn mà đứa con thấy bóng láng biết mẹ coi cọc rồi. Quý vị khỏi nói chuyện ấy, hỏi thầy bói gì, tới nhìn đây là má con xấu dữ lắm phải không con? Tại sao thầy biết hay gì? Nhìn thấy biết liền à, má con da nám hết trơn, mặt nám hết trơn. Rồi sao thầy hay dễ sợ nghe, má con nám mặt chứ, hỏi sao vậy? Tại con mặt con láng bóng, mặt má con nám thì sao? Không quý vị, đi ruộng á, nuôi cho nó trắng da dài tóc, thì má tóc cắt ngắn mà nám, mà tóc nám da đen chứ sao, phải không? Nhìn cái biết liền. Hỏi sao thầy hay quá, có đâu hay, làm ruộng ở dưới quê tay chân cho con mà để móng dài dài thì má còi cọc cái chân chắc cắn luôn, phải không quý vị? Lật cái gót nó lên mà gót nó mà đỏ ao, biết là má nó qua ba nó nhà là dày lên lốp là chai đây nè, phải không quý vị? Khỏi nó si ra khỏi đó gì chứ, khỏi thầy bói nào đó chứ. Đó, như vậy là chúng ta mới thấy là khi mà chúng ta có cái tâm thiền định đó quý vị, tức là tâm lẳng lặng của nội tâm đó, thì chúng ta không có gieo nghiệp chướng quan gia, mà không gieo chìm cắt đứt của dòng nghiệp là bạc nhất thế nghiệp chướng, nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Đó là căn cơ để ta sanh lên nơi cảnh giới của tịnh độ. Tất cả cảnh tịnh độ đều là nhổ tận gốc nghiệp chướng, mà nghiệp chướng từ do tâm nóng giận hờn buồn sân si mình ra. Nên nhà Phật kêu nhẫn đi con, thấy không? Muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan, phải không? Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chỉ nhẫn niết bàn không xa. À, quý vị, như vậy là nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn ở sát bên. Hay làm vậy tha. Như vậy là công đức của sự tha thứ. không? Quý vị tha thứ hết á, ai làm gì làm mà tha hết đó quý vị, ai làm khổ mình cỡ nào cũng tha chứ không phải ôm lòng oán hận chi quý vị. Oán hận chi nhân tức lòng mình ấm ức lắm. Có nhiều người giận chồng, giận con, giận cháu, giận lum, giận chi. Đó quý vị, con nhà Phật ơi, tha hết á. Đức Phật dạy ở trong Tỳ Ni Lực Tạng là tha được thì tha. Đó quý vị, con nhà Phật tha được tha. Nên ta sống thoải mái an vui lắm quý vị. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Tha an ổn, vỗ tay luôn. Nên coi nhà Phật có gì quan hỷ, quan hỷ. Cái gì cũng quan hỷ thôi. Tha hết đó, âm mưu hại cũng tha luôn, chửi tôi cũng tha luôn quý vị. Đó là công đức tha thứ đó. Rồi mới đi tới công đức cứu quý vị, cứu người cứu vật, đó gọi là phóng sanh. Như vậy á, làm ta giữ tâm tĩnh lặng quý giá vậy lắm. Chết đi còn tâm tĩnh lặng thôi. Tâm tĩnh lặng không bao giờ đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, không đọa vào các đường ác. Tại đường ác là tâm dao động, tâm động là tâm ác, tâm tịnh á là tâm Phật. Đâu có gì, nên ta sống với tâm tịnh. Tâm tịnh không khởi tâm gì chứ, ai chửi chửi mắng mắng làm mà không khởi tâm. Do đó gọi là tâm kim cang á. Kim cang tức là kim cương, vừa sáng vừa cứng á. Đó là tâm kim cương quý vị. Ai nói à, cười à, không sao chứ, tha thứ. Tại sao ta lại tha thứ quý vị? Tại vì người ta không tha thứ thì người ta không tha thứ cho mình. Mình thắt đi dòng nghiệp chướng. Đó là cảnh giới thứ nhất, là cảnh giới của Niết Bàn. Đi vào tam thiền tứ định và được Niết Bàn. Nhưng mà ngày nay người ta khó vào được Niết Bàn lắm á quý vị. Tại vì người ta không thể bỏ tất cả các ngoại duyên mà người ta nhập vào trong cảnh giới của thiền định, đi vào tam ma địa được. Do đó người ta phải sanh cảnh giới. Vì cái thứ hai để thoát khỏi sanh tử luân hồi, đó là cảnh giới của mười phương chư Phật. Mà cảnh giới đó gọi là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ, đông phương, bắc phương, tây phương, nam phương. Mà cảnh giới gần gũi chúng ta nhất và có bổn nguyện ở cõi ta bà này, duyên với chúng sanh sâu dày nhất, đó là cảnh tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Quý vị làm giáo chủ do 48 lời nguyện của ngài. Ngài nguyện ra để rước chúng sanh trong khắp nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, dầu tiên phàm, ngã quỷ, súc sanh, ngày nay thì nguyện làm lành cũng đều chứng quả, đắc thành vị ngôi. Có nghĩa là tất cả, dầu thân trung ấm, hay địa ngục, hay ngã quỷ, hay súc sanh, ai mà phát tâm niệm tới Đức Phật A-di-đà, cầu sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, đều được Đức Phật A-di-đà và Quan Thâm Bồ-Tát tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà quý vị, sau khi xả cái báo thân này ở thế gian, nên có nhiều người ta tu niệm Phật, ta biết trước ngày chết ta sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không già không bệnh không chết, gọi là cảnh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nên cảnh đó không bao giờ chết. Nên giải quyết được chuyện sanh tử chưa? Vô lượng thọ giải quyết chuyện sanh tử rồi, còn chết nữa quý vị. Hỏi tại sao chết? Là tại vì nơi đó là nơi đạo tràng lớn nhất trong vũ hoàng này, có nghĩa là lớn nhất ở trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Ai về Tây Phương Cực Lạc từ hạ phẩm tới thượng phẩm ta đều tu hết á. Ta dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực có hai cái ăn thôi. Đấy không quý vị? Thiền diệt là tâm tĩnh lặng, pháp hỷ là tâm tha thứ khoan dung. Đấy không quý vị? Ta đi vào tâm đó, ta đi vào trong thiền định, ta nuôi giới thân huệ mạng của mình mà không cần phải ăn uống đồ như thế gian, phải chứa chất bệnh tật ở trong tâm đó của mình. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, vì lý do đó mà ta không có sát sanh. Ta không sát sanh nên thọ mạng của ta nhiều, ta cứu độ chúng sanh nhiều nên thọ mạng ta ra nhiều, gọi là vô lượng thọ. Và càng tu càng thiền định thì trí tuệ phát sanh là vô lượng quang, có nghĩa là trí tuệ phát sanh. Rồi là giúp đỡ nhiều người khác nhiều, và chúng ta sửa tâm phàm càng nhiều là vô lượng công đức. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trẻ mãi không bao giờ già chứ á, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết. Người ta có lục thông, có sáu phép thần thông, đi đâu người ta bay không à. Đâu quý vị, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là bay không à. Trời dịu mát, im im dịu dịu, xe cỡ chừng mười mấy độ mình vậy đó. Và con người ta khoảng 12-13 tuổi à, cỡ đó. Người cỡ 12-13 tuổi mà tướng ta cao mấy cây số lần, chứ không phải nhỏ nhỏ như mình đây. Và thân trong suốt như lưu ly chứ, đi đụng với nhau mà ta không có dướng với nhau. Đâu quý vị, và ta đi tới luôn, ta bay mười phương chư Phật. Mỗi khi hoa sen nở ra úp lại một lần là một ngày một đêm. Một ngày đêm ở cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm thế gian. Một ngày đêm cõi trời tha quá tự tại thiên của ma dương ở là 1600 năm thế gian. Còn một khi hoa sen nở mà vô úp lại cái bằng mấy triệu năm thế gian mình á. Nên cái người sanh về Tây Phương Cực Lạc á, kêu xuống thế gian á quý vị, Nam Mô Phật, không dám đâu. Hỏi sao không dám gì? Vì đâu có xuống cái nhá, cái hết kiếp mà. Cõi trời tứ đại thiên dương thôi, ngàn đi bằng 50 năm thế gian mình đây. mà cõi than quá, tự tại thiên bằng 1600 năm, cõi trời đau lợi á thì là bằng 100 năm thế gian mình ngày đêm, cõi trời đau sức bằng 400 năm. Quý vị, như vậy thì cõi ta bà mà nó nhá cái tắc à, nghĩa là một kiếp người, quý vị nhá tắc à, lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chim bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Cõi ta bà nhá cái tắc, mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, 100 năm vùi dập trong sương gió, tỉnh giấc mơ tiên thấy bạc đầu. Quý vị bạc chứ quý thầy không có bạc đâu, đâu có tóc đâu bạc. Đó. Còn quý vị có tóc bạc đầu, muốn hết bạc đầu thôi nghĩ để tóc. Nên hết bạc đầu à. Như vậy á là chúng ta thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không già, không bệnh, không chết hết kiếp này, nghe không quý vị? Chảnh hoa sen nở ra úp lại ngàn đi bằng mấy triệu năm thế gian. Cuộc đời mình vô thường lắm, cuộc đời mình ngắn ngủi lắm. Con người ta quý vị thấy vậy đó, sanh lão bệnh tử, đặt lên hết giai người này đến giai người kia, thấy đùng cái khám bệnh ung thư, đùng cái bị này, đùng cái bị tai nạn kia, nghe không quý vị? Nên cuộc đời vô thường, thấy vậy đó cái mơi mốt mình nghe cái là thấy rồi. À, quý vị xa xa tiếng trống thùng thùng à, quý vị ở dưới quê lâu lâu 3 giờ khuya nghe thùng 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 thùng, lâu lâu nghe hoài quý vị. Có không, màn đêm trống đóng đánh thùng thùng, quan tài nhỏ lệ vô cùng tiếc thương, ai ơi tỉnh dạ hoàng lương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Nên người ta có trí á quý vị, ta không ăn thua với đời nữa. Ta đi ngang ta tu, ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á quý vị, ta cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với ngài, con niệm đến danh hiệu của ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, 6 căn phát huệ, sau khi con xả báo thân để cảnh giới ở cõi ta bà, con nguyện đem hết phước báo công đức của con tu hành được, cho con được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và các thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là chúng ta đã kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào tối hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mang gì bình an. Và xin chúc quý vị có một mùa xuân, cái Tết rất là vui vẻ. Và luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Đức Phật mà niệm Phật, thành Phật ở trong tương lai, và cầu xin mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị luôn luôn lúc nào trong sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức